Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2021, thứ hai trong tuần 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này. Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, thì nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta, thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là lời tiên báo về sự chống đối và bách hại mà Chúa Giêsu sẽ trải qua. Sau một thời gian rao giảng và làm nhiều phép lạ, danh tiếng Chúa được nhiều người biết đến. Thế nhưng, khi trở về quê hương, Ngài chỉ nhận được sự hững hờ và khinh rẻ của người đồng hương. Thái độ gần chùa gọi bụt bằng anh như một định luật tâm lý đã chi phối người Do Thái, và họ đã đối xử với Chúa Giêsu một cách hững hờ, thậm chí là tẩy chay và kết án, khiến Chúa Giêsu phải thốt lên: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Còn Thánh Gioan thì biết, Ngài đã đến nơi nhà của Ngài, nhưng người nhà đã không đón nhận. Tại sao Chúa Giêsu lại bị từ chối tại quê hương của mình? Thưa, đó là thành kiến, vì người đồng hương biết rõ gốc tích của Chúa, cái gốc tích con ông Giuse làm nghề thợ mộc, quê làng Nazareth, chẳng có gì làm vẻ vang và còn bị coi thường, và cũng vì cái tâm lý bụt nhà không thiêng, quen quá hóa nhàm, họ giản lược căn tính thần linh của Đức Giêsu vào bình diện của những điều họ đã biết, nghĩa là bình diện kiến thức. Trong khi đó, căn tính thần linh của Ngài chỉ có thể là đối tượng của lòng tin. Lòng tin đến từ kinh nghiệm đích thân gặp gỡ người, sống nhờ người và bởi người, và đến từ lòng khao khát Thiên Chúa và nhận ra, cảm nếm dấu vết Thiên Chúa nơi ngôi vị lạ lùng của Ngài trong tương quan với sáng tạo và lịch sử. Và căn tính thần linh của Đức Giêsu sẽ rạng người nhất nên mầu nhiệm vượt qua, như viên đại đội trưởng Roma đã tuyên xưng khi chứng kiến Đức Giêsu chịu thương khó. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Thái độ bụt nhà không thiêng cũng là một thực trạng nơi mỗi người chúng ta. Đôi khi, vì quá quen thuộc, chúng ta cũng hay xem thường, đánh giá thấp người khác, nhất là những người xuất thân từ nghèo hèn trong xã hội. Cũng thế, tâm lý gần chùa gọi bụt bằng anh, đôi khi làm cho chúng ta sinh ra lơ là và bê trễ. Thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay tại giáo xứ của mình, chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các thánh lễ và các giờ kinh cũng như các việc phục vụ. Lạy Chúa, xin cho chúng con, qua lời Chúa ngày hôm nay, biết nhận ra giá trị của những gì là thân quen nơi môi trường chúng con sống. Từng người, từng công việc nơi gia đình, khu xóm và trong giáo xứ, công việc phục vụ và việc thờ phượng Chúa tại giáo xứ quê hương sẽ là dấu chứng tình yêu con dành cho Chúa và anh chị em của con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ hội Lazaro. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một nhóm thuộc hội Lazaro nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hội và ngày khích lệ họ trong nỗ lực giúp nhiều người vượt thắng tình trạng lẻ loi và bị loại trừ trong xã hội. Hội Lazaro được thành lập tại Pháp năm 2011 với một nhóm đầu tiên gồm 6 người, nhằm giúp những người vô gia cư với xác tín rằng những người này không chỉ cần một nơi trú ngụ nhưng còn cần những tương quan xã hội vượt thắng sự cô lập và loại trừ. Những người vô gia cư được đón nhận vào một cộng đoàn, sống trong một căn hộ từ 6 đến 10 người, không chung chạ nam nữ, mỗi người có một phòng riêng, và trong đó một nửa là những người trẻ thiện nguyện và một nửa là những người vô gia cư. Nhờ kinh nghiệm này, 85% những người vô gia cư được hội Lazaro tiếp đón, sau đó đã tìm được một nơi ở riêng khi rời căn hộ liền đới. Hiện nay có khoảng 200 người được trú ngụ trong 8 nhà ở Pháp, 3 nhà ở Tây Ban Nha, Bỉ và Mexico. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm tạ Chúa vì kinh nghiệm đẹp mà anh chị em thực hiện trong sự sống chung và huynh đệ hàng ngày. Tại đó, anh chị em có cơ hội nêu gương không những cho chính các bạn, nhưng cho cả thế giới và tình bạn xã hội mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi sống thực. Trong một môi trường có những thái độ dửng dưng, cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ, anh chị em giúp chúng tôi hiểu rằng, những giá trị của một cuộc sống đích thực ở trong sự đón nhận những khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người, lắng nghe, quan tâm đến người khác và phục vụ những người khiêm hạ nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong xã hội, có thể anh chị em cảm thấy cô lập, bị loại bỏ và đau khổ vì sự loại trừ. Nhưng anh chị em đừng buông xuôi, đừng nản chí, nhưng hãy tiến bước bằng cách vun trồng trong tâm hồn hy vọng một niềm vui mừng lan tỏa, lây sang tha nhân. Chứng tá cuộc sống của anh chị em nhắc nhở chúng tôi rằng, những người nghèo là những người loan báo tin mừng đích thực, vì họ là những người đầu tiên nhận được tin mừng và được kêu gọi chia sẻ với tha nhân hạnh phúc của Chúa và nước Chúa. Anh chị em hãy đi tới những khu ngoại ô thường đầy cô đơn sầu muộn, những vết thương nội tâm và không có hứng thú để sống. Qua những lời nói và cử chỉ của anh chị em, hãy đổ dầu an ủi và chữa lành cho những tâm hồn đau khổ. Xin anh chị em đừng bao giờ quên điều này. Anh chị em là món quà ngày hôm nay của Chúa. Anh chị em có một chỗ ưu tiên trong con tim yêu thương của Chúa. Cho dù thế giới có cái nhìn coi rẻ anh chị em có giá quan trọng trước mặt Chúa. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thiện nguyện viên đợt 3 của giáo phận Xuân Lộc lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19. Sáng thứ Bảy, 28 tháng 8 vừa qua, tại giáo xứ Thái Hòa, 98 thiện nguyện viên của giáo phận Xuân Lộc bắt đầu lên đường tham gia chương trình hỗ trợ y tế của tỉnh Đồng Nai trong việc phòng chống dịch COVID-19 đợt 3. Đợt tình nguyện này gồm 3 linh mục, 10 phó tế, 26 tu sĩ và 59 bạn trẻ. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách ban huấn giáo thi nhi thánh thể giáo phận, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, đặc trách giới trẻ giáo phận, và cha Đa Minh Trần Công Hiển, đặc trách giới y bác sĩ giáo phận. Về phía chính quyền tỉnh Đồng Nai, có ông Nguyễn Quốc Vũ và ông Nguyễn Đình Kiên, trưởng và phó ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý cha, quý bề trên hội dòng liên hệ. Ngỏ lời với các thiện nguyện viên, cha tổng đại diện Đa Minh nói rằng, chúng ta được sai đi, sai đến để phục vụ với tinh thần của người Công giáo, để chia sẻ gánh nặng với xã hội, để đến gặp gỡ và phục vụ anh chị em đang gặp khó khăn. Lấy từ mẫu gương của Đức Maria, khi nhận thấy nhu cầu của chị họ Elizabeth, mẹ đã vội vã lên đường. Thì hôm nay chúng ta lên đường khi thấy xã hội đang căng mình chống dịch, khi thấy các nhân viên y tế, quân nhân, dân quân mệt mỏi khi tham gia trong việc phòng chống dịch. Và để rồi, từng thiện nguyện viên được sai đến để cộng tác và chia sẻ gánh nặng cho tuyến đầu.
Trong tổng đại diện cầu chúc bình an và truyền lời chào thăm của Đức cha Gioan, giám mục giáo phận Xuân Lộc cho anh chị em thiện nguyện viên trước khi lên đường phục vụ. Tiếp đó, ông Nguyễn Quốc Vũ cũng ngỏ lời. Ông nói, xin thay mặt chính quyền tỉnh Đồng Nai bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng đến với giáo phận Xuân Lộc, đến các thiện nguyện viên đã nhiệt tâm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Việc quý vị lên đường không chỉ là tình thương, trách nhiệm bác ái của người Kitô hữu, nhưng còn là trách nhiệm, tình thương và tình cảm của một người công dân đối với đồng bào của mình. Kết thúc chia sẻ, ông thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo cơ quan tôn giáo, cầu chúc các thiện nguyện viên những điều tốt đẹp nhất. Buổi gặp gỡ kết thúc với bài hát kinh hòa bình và phép lành của quý cha hiện diện. Được biết, tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2021, chương trình thiện nguyện của giáo phận Xuân Lộc đã có 397 thiện nguyện viên tham gia chương trình phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai. Tin Goma. Lần cuối Đức Thánh Cha Francisco di chuyển bằng hãng hàng không Alitalia. Hãng hàng không Alitalia sẽ chở Đức Thánh Cha Francisco lần chót trong chuyến viếng thăm từ ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây tại Hungary và Cộng hòa Slovak trước khi chính thức bị giải thể từ ngày 15 tháng 10 năm nay sau 75 năm hoạt động. Alitalia sẽ bị thay thế bằng hãng máy bay mới tên là ITA. Hãng này mới được thành lập ngày 28 tháng 10 năm ngoái và được phép chính thức bay từ giữa tháng 10 tới đây do cơ quan hàng không dân dụng INAC của Ý cấp phát. Trong những năm gần đây, hãng Alitalia đã gây tốn phí cho chính phủ Ý hàng tỷ Mỹ kim tiền tài trợ. Hãng ITA sẽ nhỏ hơn so với Alitalia, bắt đầu với 52 máy bay so với 89 máy bay của Alitalia như hiện nay. Số nhân viên ban đầu của hãng ITA là 2.800 người, 4 năm sau sẽ tăng lên 5.550 người và có thể hơn nữa. Hiện thời, Alitalia có 10.100 nhân viên và trong thời đại dịch, hơn 6.800 nhân viên phải giảm bớt số giờ làm việc. Hãng Alitalia bắt đầu chở các vị giáo hoàng từ 57 năm nay với chuyến hành hương thánh địa của Đức Giáo hoàng Paulo thứ 6 từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng Giêng năm 1964 và tổng cộng có 171 chuyến tổng dụng. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi các đan viện cầu nguyện cho Synodo. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Gret, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi thư cho các đan viện nam nữ chiêm niệm trong giáo hội để xin các đan sĩ cầu nguyện cho tiến trình công nghị của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong thư, Đức Hồng Y Gret nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco khi nói về việc khởi sự tiến trình công nghị với sự can dự của toàn thể giáo hội ở mọi cấp độ, và ngài quả quyết rằng hành trình công nghị này là điều mà Thiên Chúa đang chờ đợi nơi giáo hội trong ngàn năm thứ ba này. Cụ thể, đây là tiến trình sẽ khởi sự từ các giáo hội địa phương vào tháng 10 năm nay và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2023 với Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhắc đến ba từ chủ yếu trong đời sống đan tu và chiêm niệm, đó là lắng nghe, hoán cải và hiệp thông. Đức Hồng Y cho biết, như Đức Thánh Cha đã nói, giáo hội công nghị đồng hành là một giáo hội lắng nghe lời Chúa. Tiếp đến là để cho lời Chúa và hoạt động của Chúa Thánh Linh hoán cải trong cuộc sống chúng ta. Đời sống đan tu và chiêm niệm nhắc nhớ cho toàn thể giáo hội là mời gọi hoán cải là điều ở trọng tâm lời loan báo của Chúa Giê-xu. Thứ ba là hiệp thông. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích này khi nói đến chính sứ vụ của giám mục Roma. Chính sự hiệp thông giáo hội là dấu ấn sự phân định và kiểm chứng hành trình công nghị. Qua đời sống cộng đoàn, anh chị em làm chứng về điều đó. Thực vậy, trong đời sống cộng đoàn của đời sống tu trì, anh chị em cảm nghiệm sự hiệp thông chân thực là tiêu chuẩn để kiểm chứng về một hành trình chung đích thực trong diễn tượng đức tin. Sau những nhận xét trên đây, Đức Hồng Y Gret xin các đan viện nam nữ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục và viết rằng, nếu hành trình công nghị trước tiên không phải là một hành trình yêu thương của giáo hội trong Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Linh, thì chắc chắn nó không thể mang lại những kết quả mong muốn. Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ yêu thương sinh động trong Chúa Bà Ngồi, trong sự hiệp nhất đa dạng, thúc đẩy chúng ta làm chứng một cách sống động. Và Đức Hồng Y Greg kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em trong thời kỳ chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiến trình công nghiệp này, để xin anh chị em hãy trở thành những người gìn giữ buồng phổi cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chắc chắn, không thiếu những đóng góp của anh chị em trong các giai đoạn khác nhau của hành trình công nghiệp, nhưng ơn gọi của anh chị em giúp chúng tôi, dù chỉ bằng sự hiện diện, trở thành một giáo hội lắng nghe lời Chúa, có khả năng để cho Chúa Thánh Linh hoán cải tâm hồn, kiên trì trong sự hiệp thông và cầu nguyện. Tin Osnabrück, Đức Quốc. Hội nghị các thần học gia Âu Châu. Hội nghị của Hội thần học gia Âu Châu đã khai diễn chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua tại Đại học Osnabrück, Bắc Đức về đề tài công trình sáng tạo và sự biến đổi, với mục đích tìm kiếm một nền thần học mới về công trình tạo dựng và luân lý đạo đức về sự bền chí. Trong diễn văn khai mạc, nữ giáo sư tín lý Margit Ekholm thuộc Đại học Osnabrück kiêm trưởng ban tổ chức hội nghị nhắc đến nạn lụt lội và cháy rừng trong những tuần lễ gần đây cũng như tin tức về khí hậu. Những biến cố này cho thấy rõ nhân loại đang ở bên bờ vực thẳm. Chủ đích của hội nghị này là trình bày những viễn tượng khác nhau của thần học về công trình tạo dựng và những khía cạnh quan trọng về luân lý đạo đức trong thực hành. Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục Essen, kiêm phó chủ tịch Ủy ban giám mục Âu Châu, gọi những tin tức về khí hậu là một dấu hiệu báo động. Hầu như ít có thách đố nào trong thời nay có tính chất tôn giáo như mối quan tâm về công trình tạo dựng. Đức cha kêu gọi giáo hội cần có cách hành xử gương mẫu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, toàn thể xã hội cũng cần bảo vệ khí hậu. Hội nghị diễn ra đồng thời dưới hai dạng, có khoảng 100 thần học gia trực diện và 100 nhà thần học khác từ các nước Âu Châu tham dự dưới dạng trực tuyến. Trong số các thuyết trình viên có nhà xã hội học Pháp Bruno Latour và nữ thần học gia Celia Dean Drummond người Anh. Có những diễn giả khác từ Thổ Nhĩ Kỳ, Peru và Brazil. Hội thần học gia Công giáo Âu Châu được thành lập năm 1989 tại thành phố Mainz, bên Đức để thăng tiến sự trao đổi vượt lên trên các quốc gia. Tin Chicago, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Chicago buộc giáo sĩ và nhân viên chích ngừa. Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ buộc các giáo sĩ và nhân viên chích ngừa chống COVID-19 trong vòng 6 tuần lễ tới đây, ngoại trừ trường hợp được chuẩn trước vì lý do y khoa. Trong điện thư gửi cho hàng giáo sĩ và nhân viên ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Blaine Skubich viết rằng, chúng tôi đã đưa ra quyết định này với xác tín rằng, đó là cách thức tốt nhất để ngăn chặn sự lan lây căn bệnh chết chóc này. Đức Hồng Y Skubich cho biết, nghe theo sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Francisco, khuyến khích việc chích ngừa và gọi đây là một hành vi bác ái. Thư của Đức Hồng Y giải thích rằng, một khi vaccine được sự chấp thuận hoàn toàn của cơ quan Liên bang Mỹ về dược phẩm FDA, các nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận được yêu cầu chích ngừa trong vòng 6 tuần lễ vaccine Pfizer được cơ quan FDA chấp thuận hoàn toàn ngày 23 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Kubrick cho biết, hơn 90% các nhân viên và giáo sĩ của giáo phận Chicago đã chích ngừa. Vì Bộ Giáo lý Đức tin đã cho phép chích vaccine chống virus corona, sự chuẩn trước vì lý do tôn giáo không thể được giáo lý công giáo ủng hộ. Đức Hồng Y yêu cầu các linh mục trong giáo phận Chicago đừng chuẩn trước cho giáo dân khỏi chích ngừa vì lý do tôn giáo. Các giáo phận khác, trong đó có Tổng giáo phận Philadelphia, cũng đưa ra những chỉ thị tương tự cho các linh mục và nhắc nhở rằng Tòa Thánh đã nói việc chích vaccine chống COVID-19 là điều hợp với luân lý và không trái ngược với giáo huấn công giáo.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là, đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc giao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga, tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, giá như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt, có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh nơi dành cho các tác viên với lòng nhà thờ nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác, còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh, chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện xả kỷ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ, nhưng khác với các tôn giáo khác coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đàng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính, xông hương bàn thờ. Đàng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn, tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây. Tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ, như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc, truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ. Phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng. Bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là Ambo, gốc Hy Lạp Anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa, bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành Ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các mục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phục vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ Ecclesia Cathedralis, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với xe đẹp tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì xe đẹp được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác viên, còn cathedra được dành cho đích giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy, nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Đời sống chính trị. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi với vấn đề chính trị. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi cũng chưa có một quan điểm nhất quán về thế giới chính trị. Chúng ta gặp thấy một loạt những tuyên bố mà bề ngoài có vẻ mâu thuẫn nhau, được đưa ra để trả lời cho những câu hỏi ở những hoàn cảnh rất khác biệt. Dưới đây là một vài bản quan tiêu biểu. Một, quan điểm của Thánh Phaolô. Trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Roma, chúng ta gặp thấy một đoạn văn quan trọng liên quan đến vai trò của quyền bính chính trị. Đoạn văn nổi tiếng này thường được sử dụng để biện chính và một đôi khi thần thánh hóa quyền bính chính trị. Mỗi người phải tuân phục chính quyền vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa thiết định. Bất chấp những kinh nghiệm khá đắng cay với các nhà cầm quyền Do Thái và Roma, tông đồ Phaolô vẫn khuyến khích các Kitô hữu vâng phục nhà cầm quyền vì lý do lương tâm. Trải qua dòng đời lịch sử, bản văn này đã được sử dụng như một lợi khí để bảo vệ quyền bính. Có lẽ ít có bản văn nào trong Tân Ước được giải thích một chiều như bản văn này. Chắc chắn khi viết rằng mọi quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập, Thánh Phaolô không có ý thần thánh hóa mọi chính quyền, mà muốn khẳng định rằng Thiên Chúa là nguyên ủy của mọi quyền bính ở trần gian. Nhà nước tự thân không phải là cái gì thần thánh. Tuy nhiên, nhà nước nhận lãnh một số phẩm tính bởi vì nằm trong trật tự mong muốn của Thiên Chúa. Do đó, đối với Thánh Phaolô, sự hiện hữu của nhà nước là hợp lý và cần thiết. Vì vậy, từ viễn tượng tin mừng, Kitô hữu không chủ trương phá đổ sự hiện hữu của nhà nước, mà phải chấp nhận nhà nước như một cơ chế chính trị xã hội cần thiết. Tuy nhiên, xem ra thánh nhân lý tưởng hóa vai trò của quyền bính hợp pháp này, và áp đặt nghĩa vụ vâng phục đối với quyết định hợp pháp của họ nhân danh lương tâm. 2. Quan điểm của Thánh Phêrô. Cùng trong một luồng tư tưởng như vậy, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu, vì Chúa, hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Có thể thêm hai đoạn văn khác. Một ở trong thư thứ nhất gửi ông Timôthê chương 2 câu 1 đến câu 3, và thư gửi Tito chương 3 câu 1. Tất cả vừa là những lời khuyên các Kitô hữu phải kính trọng và vâng phục nhà cầm quyền, vừa khuyên mọi người dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, van nài, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống đạo đức và nghiêm chỉnh. 3. Cái nhìn của sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền trình bày một cái nhìn hoàn toàn khác về vai trò và sứ vụ của nhà nước. Đây là một nhà nước độc tài và tàn bạo tự thần thánh hóa và tiến quyền Thiên Chúa. Tất cả mọi hình thức thần thánh hóa quyền bính chính trị đều là phạm tượng và lăng mạ đối với Thiên Chúa. Những cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời Domitiano có âm vang trực tiếp trên cái nhìn tiêu cực của sách Khải Huyền về vai trò của nhà nước. Hai con thú được diễn tả tỉ mỉ trong chương 13 được coi là dụng cụ của Satan. Chúng tự gán cho mình tước hiệu thần linh và bắt mọi người phải tôn thờ. Chúng mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến lều thánh của người và những vị ở trên trời. Chúng được phép giao chiến với các thánh và thắng họ. Chúng được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lại chúng. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Các tín hữu đã nhất quyết từ chối tôn thờ con thú này nên bị chúng sát hại. Tác giả sách Khải Huyền cho rằng nguồn gốc quyền bính của nhà nước vô đạo và bạo tàn không phải là Thiên Chúa, mà trái lại là chính Satan. Nhà nước mà thần linh hóa chính mình, chính trị gia mà vượt khỏi phạm vi của mình, sẽ đạp nhân quyền và tiếng quyền của Thiên Chúa là dụng cụ của Satan. Thay vì ngoan ngoãn vâng phục, các tín hữu phải can đảm chống lại quyền lính này. Quan điểm của Tân Ước và Giáo hội Tiên Khởi về quyền lính chính trị khá đa diện và phức tạp. Tuy nhiên, như một tổng hợp biện chứng, chúng ta có thể đúc kết tất cả vào ba bản văn tượng trưng cho ba lập trường tiêu biểu. Thứ nhất, bản văn Marco chương 12 từ câu 13 đến câu 17. Thứ hai, chích thư gửi tín hữu Roma chương 13 từ câu 1 đến câu 7. Và sách Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 15. Đây là ba lập trường khác biệt có vẻ như mâu thuẫn nhưng bổ túc và phong phú hóa cho nhau. Lập trường của Đức Giê-xu, của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa, được coi là điểm trung tâm hội tụ của hai quan điểm đối kháng. Một quan điểm hướng về Thiên Chúa và cái kia lại quay về với Satan. Thư gửi giáo đoàn Roma chương 13 và sách Tại Huyền chương 13 không phải là hai hình ảnh bất khả dung hợp, mà là mặt trái và mặt phải của cùng một đồng tiền. Đồng tiền này có giá trị tự tại của nó như một phương tiện giao dịch, nhất là khi Thiên Chúa chấp nhận sự trao đổi này. Tuy nhiên, lập tức, nó sẽ biến thành đồng tiền giả, quỷ quái, một khi hình ảnh của nhà cầm quyền được khắc ghi trong đó biến thành một thứ thần tượng và có ý đồ thay thế Thiên Chúa. Quan điểm của Kitô giáo về chính trị không chủ trương tôn vinh mà cũng chẳng loại trừ nhà nước. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể nghĩ đến một thứ nhị nguyên của Kitô giáo. Nhưng dĩ nhiên, không đồng hóa với thứ nhị nguyên theo quan điểm của triết học Hy Lạp. Mà đúng hơn là quan niệm biện chứng khi tiếp cận với thực tại trần thế. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng, một ngày kia, cơn gió tinh nghịch ghé đến bên hồ nước dạo trời. Hồ nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng. Có rất nhiều người đến đây đi dạo xung quanh hồ nước và thích thú ngắm cảnh. Trên cây, tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Cơn gió thấy hồ nước có vẻ hạnh phúc, nên tự nhiên trong lòng cảm thấy tức giận, bực mình và ganh ghét nghĩ thầm. Tại sao hồ nước lại được mọi người mến yêu như vậy? Tại sao nó hạnh phúc sung sướng như vậy? Ghét quá đi thôi! Mình đâu thua kém gì nó. Mình cũng xinh đẹp, cũng thơ mộng, cũng đáng yêu. Thế mà tại sao phải chịu cảnh cô đơn, một mình lang thang khắp chốn mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến? Tức quá đi thôi, phải quậy lên cho bỏ ghét mới được. Thế rồi, cơn gió liên tục đập mạnh vào mặt nước, khiến hồ nước bùng lên những cơn sóng lớn, vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa. Mọi người liền chạy tứ tán và bỏ đi hết. Chim chóc cũng im bặt tiếng cả. Cơn gió trông thấy mọi người bỏ đi nơi khác hết, cảnh vật trở nên vắng lặng, không còn nhộn nhịp như vừa rồi, thì tự nhiên cảm thấy cô quạnh, buồn bã. Nó liền thôi không đập mạnh xuống mặt nước nữa. Mặt hồ bình yên êm ả trở lại. Mọi người cũng quay trở lại bờ hồ, và cảnh vật lại đông đúc, nhộn nhịp và vui vẻ như trước. Lúc bấy giờ, cơn gió mới nhận ra là khi mình giận dữ, nóng nảy, thì mọi người bỏ đi hết, và chính bản thân nó cũng cảm thấy buồn bã hơn, cô đơn hơn. Nhận ra điều này rồi, cơn gió liền thổi nhẹ nhẹ, hiu hiu. Không khí trở nên mát dịu và mọi người đều cảm thấy mát mẻ, vui tươi. Cơn gió cũng cảm thấy trong lòng rộn lên một niềm vui nên cất lên bài ca vi vu của gió. Quý vị và các bạn thân mến, thói ganh tị của một cá nhân thường là nguyên nhân làm hỏng đi những cuộc vui của nhiều người khác. Theo từ điển tiếng Việt, ganh tị là thái độ so tính thiệt hơn và khó chịu bực bội khi thấy người khác được hơn mình. Đây là một trạng thái tâm lý rất phổ biến của con người, nhưng có người thì chôn giấu trong lòng và có người thì bộc lộ ra bên ngoài. Cơn gió trong câu chuyện nói trên nhận thấy mình không được ai để ý tới, trong khi hồ nước êm ả lại thu hút được nhiều người, thì cảm thấy không vui và ganh tị với hồ nước. Sự ganh tị đó đã được bộc lộ ra bên ngoài bằng một hành động không đẹp mà người ta gọi là phá đám. Cơn gió đã khuấy động hồ nước, khiến nước bắn tung tóe, phá tan đi bầu khí êm đềm và làm mất đi cuộc vui của mọi người ở nơi đó. Sự ganh tị làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến những hành vi tiêu cực, làm cho cuộc sống của chính người đó bất an, bớt đi niềm vui và thậm chí là phá vỡ các mối tương quan giữa con người với nhau. Ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại, sự ganh tị đã lộ rõ bản chất của nó trong mối quan hệ giữa Cain và Abel. Bởi lòng ganh tị với em ruột của mình là Abel, vì của lẽ của Abel luôn làm đẹp lòng Chúa, Cain đã ra tay tàn bạo giết chết em ruột của mình. Sự ganh tị khiến Cain luôn sống trong sự hậm hực, tức tối và rồi hủy hoại tình huynh đệ của mình, để trở thành một tội nhân thiên cổ. Theo dòng lịch sử, sự ganh tị vẫn tồn tại và lớn lên trong cõi lòng con người dưới nhiều hình thức. Có nhiều người đã không đội trời chung với người có tài năng, nhan sắc hay vị thế trội vượt hơn mình, và cũng có bao người tìm cách hạ người khác xuống để che giấu đi sự kém cỏi, bất tài của mình. Tiểu thuyết gia người Pháp Honoré de Balzac đã nhận định rằng, người có tính ganh tị đau khổ hơn bất cứ một người bất hạnh nào, bởi hạnh phúc của người khác cộng với sự bất hạnh của mình làm cho người đó đau khổ gấp nhiều lần. Thật vậy, sự ganh tị khiến chúng ta cảm thấy không bằng lòng với những gì mình có, và càng không hài lòng với những gì Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta luôn bị sự ấm ức, bực tức, chi phối cảm xúc, hành động và lối sống của mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết khiêm tốn chấp nhận những khả năng cùng những gì Chúa đã ban cho mình, và chân thành nhìn nhận sự thành công cũng như may mắn của người khác trong tình thân ái. Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa yêu mến tha nhân nồng nàn trong cõi lòng chúng con, để đẩy lui bóng tối ích kỷ và ganh tị đang làm cho cuộc sống của chúng con trở nên nặng nề, bất an và lẻ loi cô độc vì xa rời anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân như chính mình, để biết vui với người vui và khóc với người khóc trong mọi thăng trầm của cuộc sống hôm nay. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả đời. Giê-xu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung tình đó, ôi muôn trùng.
Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư, với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.
Khi xuân sang, màu nắng tươi huy hoàng, và gió đưa hương nồng, tình thắm như mai vàng. Con không quên tìm đến cùng Giêsu, vừa lúc tuổi ước mơ cùng với bao mong chờ.
Giêsu ơi, vì Chúa là xuân tươi, là Chúa của tin vui, con mãi luôn yêu Ngài. Xin cho con được mãi là hoa xuân, để sống trên gian chân năm tháng không buồn. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến nay về tương lai. Con ước nguyện bên Chúa trong tâm tư, với bốn mùa yêu thương, tình đời không tận vương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.